Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Hai ngày 22 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15.
Xăng tăng gần 500 đồng một lít từ chiều nay.
Hà Nội không cắt điện luân phiên trong những ngày nắng nóng.
8 đảng tại Thái Lan thỏa thuận thành lập chính phủ mới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 22 tháng 5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5 tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Dự phiên khai mạc có các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến.
Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 diễn ra ngay sau thành công tốt đẹp của hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Kỳ họp thứ 5 được chia làm 2 đợt, họp tập trung tại nhà Quốc hội đợt 1 từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6, đợt 2 từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 24 tháng 6. Dự kiến trong 23 ngày làm việc, Quốc hội sẽ xem xét quyết định những nội dung quan trọng về công tác lập pháp. Quốc hội sẽ xem xét thông qua và cho ý kiến khoảng 20 dự án luật, nghị quyết. Việc xem xét ban hành các dự án luật này có ý nghĩa quan trọng nhằm tháo gỡ những vướng mắc bất cập trong thực tiễn, tạo sự đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật.
Khi các vị đại biểu Quốc hội dành thời gian nghiên cứu, tập trung thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá tính đồng bộ và sự phù hợp của các dự thảo dự án với hiến pháp và đường lối chủ trương của Đảng, cân nhắc thận trọng về tính hợp lý, khả thi, tác động của các chính sách mới được đề xuất, đặc biệt lưu ý đảm bảo tính công khai, minh bạch, chặt chẽ, không tạo kẽ hở cho các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, bảo đảm sự ổn định thống nhất trong các quy định của từng dự án dự thảo và sự thống nhất đồng bộ, góp phần hoàn thiện thể chế phát triển, thúc đẩy, tạo động lực mới, mở đường cho đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững.
Về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung phân tích cụ thể, đánh giá khách quan, xác thực, toàn diện, thẳng thắn về kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn.
Trên cơ sở báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung phân tích cụ thể, đánh giá một cách khách quan, xác thực, toàn diện, thẳng thắn về kết quả đạt được, hạn chế khó khăn, nhất là trong việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu kinh tế xã hội, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm, việc giải ngân đầu tư công, rủi ro trên thị trường tiền tệ, tài chính, bất động sản, các vấn đề về văn hóa, lao động, an sinh xã hội, v.v. Làm rõ trách nhiệm, phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan, cả trong công tác tổ chức thực hiện và những vấn đề liên quan đến chính sách, thể chế, pháp luật. Những khó khăn hạn chế của nội tại nền kinh tế, dự báo sát với tình hình thực tế thời gian tới, từ đó hiến kế đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, kịp thời, nhất là có giải pháp hữu hiệu để chấn chỉnh và khắc phục ngay tình trạng kỷ luật, kỷ cương, chưa nghiêm, còn có tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức trong thực thi công vụ.
Tại kỳ họp này, lần đầu tiên Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết sâu sắc chất lượng để các quyết sách của Quốc hội thực sự đồng hành, hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Trước đó vào sáng cùng ngày, các đại biểu dự kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, năm 2022, dù trong bối cảnh khó khăn, thách thức vây quanh là rất lớn, nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự giám sát đồng hành và phối hợp của Quốc hội, nước ta đạt được nhiều kết quả thành tích quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, đạt và vượt 13 trên 15 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Về tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, trong điều kiện rất khó khăn, GDP quý 1 vẫn duy trì đạt tăng trưởng nhưng không cao, chỉ đạt 3,32% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng CPI có xu hướng giảm, bình quân 4 tháng tăng 3,84%.
Thời gian tới, để thực hiện các mục tiêu Quốc hội đề ra, Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện quyết liệt hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2023 đạt tối thiểu 95%, đồng thời chú trọng thu hút các nguồn vốn đầu tư và khuyến khích các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP.
Cũng trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, trình bày báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2023. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, năm 2023 là năm đối diện với nhiều khó khăn thách thức trên cả bình diện quốc tế và trong nước. Năm 2023, Chính phủ cần theo dõi sát tình hình diễn biến trong nước và thế giới để có giải pháp phù hợp, đẩy mạnh tiến độ lập quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư và có quyết sách phù hợp với việc công bố tình trạng dịch COVID-19 trong nước.
Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, cử tri và nhân dân hoan nghênh Quốc hội đã kịp thời tổ chức các kỳ họp bất thường để xem xét quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước về chính sách phục hồi phát triển kinh tế xã hội, hoạt động chất vấn, giám sát của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thu hút được sự quan tâm của đông đảo cử tri nhân dân vì đã lựa chọn được nội dung trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, đúng những vấn đề nổi lên mà cử tri và nhân dân quan tâm.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức thành viên của mặt trận thấy rằng các cơ quan nhà nước ngày càng quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp trong mọi hoạt động, phát huy dân chủ, quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo giải quyết 5 trên 5 ý kiến, kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Từ 15 giờ chiều ngày 22 tháng 5, sau điều chỉnh của Liên Bộ Tài chính Công Thương, xăng E5 RON 92 tăng 357 đồng một lít, có giá 20.488 đồng một lít. Xăng RON 95-3 tăng 499 đồng một lít, lên mức 21.499 đồng một lít. Riêng mặt hàng dầu hỏa giảm nhưng chỉ giảm 3 đồng một lít, xuống giá 17.969 đồng một lít. Theo Liên Bộ Công Thương Tài chính, sở dĩ giá xăng dầu tăng trở lại là do hơn 10 ngày qua, giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng.
Về nội dung thanh tra kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lập 10 đoàn kiểm tra tại 20 sở giáo dục và đào tạo. Trong đó, nội dung các đoàn sẽ thanh tra hoặc kiểm tra công tác chỉ đạo, chuẩn bị thi của sở giáo dục và đào tạo, hội đồng thi. Ngoài ra về chấm thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ lập các đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, chấm thi và thanh tra chấm thi của sở giáo dục và đào tạo, hội đồng thi và các ban liên quan công tác chấm thi. Mỗi đoàn có từ 3 đến 5 người kiểm tra tại các sở giáo dục và đào tạo. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 6 tới.
Tổng cục Thuế cho biết hiện đã có 52 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký khai thuế và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Đến nay, hệ thống cổng tiếp nhận thông tin thương mại điện tử của ngành thuế đã vận hành ổn định, bảo đảm tiếp nhận dữ liệu từ các sàn thương mại điện tử gửi về. Tính đến cuối tháng 4 năm 2023, đã có 304 tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin qua cổng. Số tiền các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp vào ngân sách vào khoảng 7.250 tỷ đồng.
Website của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội hiện cung cấp các thông tin về lịch tạm ngừng cấp điện. Tuy nhiên, theo cơ quan này, đây không phải là cắt điện luân phiên, mà là lịch cắt điện có trong kế hoạch đã phê duyệt, được thông báo trước đến khách hàng. Theo Tổng công ty Điện lực Hà Nội, sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn thành phố những ngày vừa qua liên tục tăng cao nhằm bảo đảm việc cung cấp điện an toàn liên tục. EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng sử dụng tiết kiệm điện.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, Công ty AIC và các đơn vị có liên quan. Đáng chú ý, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty AIC và 7 bị cáo bị truy nã tiếp tục vắng mặt tại phiên tòa. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử cho rằng do các bị cáo trốn và bị truy nã, việc truy nã không có kết quả nên tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử vắng mặt các bị cáo theo đúng quy định. Sau khi xét xử sơ thẩm, bản án sơ thẩm được niêm yết công khai theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tuy nhiên, hết thời hạn kháng cáo, tòa án cấp sơ thẩm không nhận được đơn kháng cáo của các bị cáo vắng mặt. Do đó, tòa phúc thẩm đủ căn cứ xác định trong thời hạn kháng cáo, kháng nghị, phần quyết định của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Đảng Dân chủ và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, Đảng Cộng hòa sẽ gặp nhau để thảo luận về trần nợ ngày 22 tháng 5 khi ông Biden về Washington. Hai bên xác nhận đã có cuộc điện đàm hiệu quả vào ngày 21 tháng 5. Theo Reuters, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Biden, ông McCarthy nói với các phóng viên tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ rằng giữa họ đã có các cuộc thảo luận tích cực về việc giải quyết bế tắc và các cuộc đàm phán cấp chuyên viên về nâng trần nợ công sẽ được nối lại sau đó trong ngày 21 tháng 5. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận hai bên sẽ họp vào ngày 22 tháng 5 nhưng không đưa ra thời gian cụ thể. Các chuyên viên của hai bên được triệu tập lại để đàm phán vào lúc 18 giờ theo giờ của Mỹ, tức 1 giờ sáng nay ngày 22 tháng 5 theo giờ Việt Nam.
Theo kết quả của bầu cử sơ bộ tại Hy Lạp, Đảng Dân chủ mới của Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis hiện dẫn đầu với tỷ lệ là 40,8%. Tuy nhiên, với tỷ lệ này, Đảng cầm quyền vẫn chưa đạt được đa số phiếu để tự thành lập chính phủ mới. Đảng Dân chủ mới được đánh giá là đã giành chiến thắng cách biệt với các đảng khác, nhưng nhiều khả năng vẫn phải bước vào cuộc bỏ phiếu vòng 2 để tự đứng ra thành lập chính phủ. Bộ Nội vụ Hy Lạp cũng đưa ra dự đoán rằng Đảng Dân chủ mới có thể giành được 145 ghế trong Quốc hội, thiếu 6 ghế so với đa số tuyệt đối.
Hôm nay 22 tháng 5, Liên minh 8 đảng tại Thái Lan do Đảng Tiến Bước thành lập dự kiến sẽ ký biên bản ghi nhớ để có thể thành lập chính phủ mới. Với biên bản ghi nhớ này, Liên minh của Đảng Tiến Bước sẽ có 313 ghế tại Hạ viện Thái Lan. Nếu có thêm 63 ghế nữa tại Hạ viện, Liên minh của Đảng Tiến Bước sẽ có 376 ghế và đủ quyền thành lập chính phủ mới mà không cần đến sự ủng hộ của 250 nghị sĩ tại Thượng viện nước này. Theo tờ Bangkok Post, để thành lập liên minh, Đảng Tiến Bước đã nới lỏng một số điều kiện, trong đó có việc sửa đổi luật khi quân nghiêm ngặt quy định tại Điều 112 của luật hình sự.
Các đoàn đàm phán kỹ thuật của Liên Hợp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine có thể tổ chức đàm phán theo hình thức trực tuyến về những vấn đề liên quan đến sáng kiến ngũ cốc biển đen. Hãng tin Sputnik dẫn các nguồn tin cho biết các cuộc thương lượng dự kiến diễn ra trong vài ngày tới. Bộ Ngoại giao Nga cho biết thỏa thuận ngũ cốc đã được gia hạn đến ngày 17 tháng 7 mà không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng nếu tất cả các vấn đề vướng mắc liên quan sáng kiến không được giải quyết trong 2 tháng, thỏa thuận này sẽ bị chấm dứt sau thời hạn trên.
Tổng thống Brazil cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine cần được thảo luận tại Diễn đàn Liên Hợp Quốc, chứ không phải tại cuộc họp của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7. Cũng theo Tổng thống Brazil, cần tổ chức một hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc bàn về tình hình tại Ukraine trong khuôn khổ cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 tới. Theo Tổng thống Brazil, cần mời cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine phát biểu tại cuộc họp và sau đó sẽ cùng thảo luận. Và những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.